Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Câu 17. Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế nhanh và bền vững được nêu trong nghị quyết. Trả lời: những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là vận dụng hiệu quả các cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, tổ chức triển khai hiệu quả luật đầu tư công, kế hoạch đầu tư trung hạn, rà soát bổ sung cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vận dụng linh hoạt hiệu quả các cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, tổ chức triển khai hiệu quả luật đầu tư công, kế hoạch đầu tư trung hạn, rà soát bổ sung cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Huy động các nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 128.000 tỷ đồng. Kịp thời cụ thể hóa chủ trương và cơ chế chính sách thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, sản xuất hiệu quả dựa trên ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, phát huy lợi thế của từng ngành, lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư và vận dụng hiệu quả các hình thức đầu tư theo quy định. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong lĩnh vực công nghiệp, rà soát xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp, quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở nông thôn. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Từng bước chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung và dịch vụ sau chế biến. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ du lịch, phát triển các loại hình dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả, tiện ích, rà soát xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ. Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện mạng lưới thị trường cung ứng, lưu thông hàng hóa, triển khai có hiệu quả các chính sách phát triển thương mại và dịch vụ, phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng bình quân từ 20% một năm trở lên. Chú trọng phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch sinh thái và du lịch văn hóa lịch sử, triển khai thực hiện tốt quy hoạch và khai thác hiệu quả dự án du lịch quốc gia vùng Hồ Núi Cốc và khu du lịch lịch sử sinh thái ATK. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia liên kết, hợp tác phát triển du lịch, hình thành các tour tuyến du lịch liên hoàn. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đảm bảo an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Phát triển mạnh hệ thống sản xuất kinh doanh và dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ ở nông thôn, thu hút và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân hàng và hoạt động tín dụng, thực hiện hiệu quả các chính sách tài chính tín dụng của chính phủ. Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, nhất là các khoản thu ngân sách phát sinh do đầu tư mới mang lại, chống thất thu ngân sách. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ lệ chi ngân sách cho đầu tư phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh tự cân đối thu chi ngân sách.
Câu 18. Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đô thị theo hướng hiện đại, từng bước đồng bộ được nêu trong nghị quyết. Trả lời, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh, huyện, xã và phát triển giao thông đô thị, tiếp tục đầu tư hạ tầng thủy lợi, cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh cho đô thị, khu công nghiệp và dân cư nông thôn, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, từng bước hiện đại hóa ngành thông tin truyền thông và hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác theo hướng tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng. Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển và sử dụng có hiệu quả khu kinh tế Nam Thái Nguyên, gồm thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, trở thành vùng động lực cho phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Tiếp tục thu hút các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng thiết yếu và mở rộng không gian công cộng tại các đô thị, thực hiện có hiệu quả dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên và dự án đô thị hai bờ sông Cầu. Câu 19, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để phát triển văn hóa xã hội được nêu trong nghị quyết. Trả lời, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học, chú trọng phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, quan tâm đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, mở rộng hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế về giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững, lồng ghép các chính sách và nguồn lực giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, triển khai đồng bộ chính sách lao động, việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống các cơ sở y tế, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và y đức đối với cán bộ y tế, có chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ cán bộ y tế, tiếp tục mở rộng bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020. Phát triển văn hóa, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền. Tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 33 NQTU ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đẩy mạnh phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, triển khai thực hiện tốt các quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, gắn phát triển kinh tế xã hội với phát triển văn hóa, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử và bản sắc văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, quan tâm phát triển thể thao thành tích cao, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình. Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, từng bước hình thành và phát triển thị trường khoa học công nghệ, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội, khuyến khích phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác với Đại học Thái Nguyên trong chuyển giao nghiên cứu và ứng dụng khoa học, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
Câu 20. Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quốc phòng an ninh được nêu trong nghị quyết. Trả lời, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng củng cố khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo dân tộc, phòng chống các hoạt động mê tín dị đoan, các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình đề án về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đấu tranh mạnh mẽ nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, có các giải pháp để giảm mạnh tai nạn giao thông, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Câu 21. Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được nêu trong nghị quyết. Trả lời, những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đó là tăng cường xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, gương mẫu của cán bộ đảng viên, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tư tưởng ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của Đảng gắn với kiện toàn bộ máy chính quyền, các đoàn thể các cấp, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém, xóa xóm tổ dân phố chưa có đảng viên, quan tâm công tác phát triển Đảng gắn với nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp, tăng cường quản lý giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy trí tuệ của tập thể và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh cán bộ để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ hàng năm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với luân chuyển cán bộ theo kết luận số 24 KLTU của Bộ Chính trị khóa 11. Khuyến khích động viên cán bộ nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình và có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của nhà nước với hoạt động của các cơ quan tư pháp, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, năng lực, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các cấp. Xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Thực hiện hiệu quả đề án, tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân. Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý để nâng cao tính chủ động sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan dân cử và kỷ luật công vụ. Tăng cường công tác dân vận, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua, dân vận khéo, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Câu 22. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2015-2020. Trả lời. Những giải pháp chủ yếu đó là: thứ nhất, xác định đúng nhiệm vụ chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng. Thứ hai, tập trung kiện toàn sắp xếp mô hình tổ chức cơ sở Đảng cho phù hợp, gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Thứ ba, đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo và hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Thứ tư, giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy. Thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt đảng. Thứ năm, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở. Thực hiện trẻ hóa và tiêu chuẩn đội ngũ, cán bộ, cấp ủy viên cơ sở. coi đây là giải pháp đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Thứ sáu, tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đặc biệt chú ý ở những nơi chưa có tổ chức đảng, có ít hoặc chưa có đảng viên, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đoàn viên công đoàn, công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, v.v. Phấn đấu hàng năm kết nạp trên 4% tổng số đảng viên của đảng bộ. Thứ bảy, đẩy mạnh công tác quản lý đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thứ tám, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, cấp trên đối với cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tham gia xây dựng đảng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo tài liệu hỏi đáp nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Vì tương lai giống nòi chia hai miền, tóc người càng bạc thêm. Dân ta nhớ thương người càng kết đoàn tiến tới. Bác vẫn sống trong lòng ta cùng chúng ta. Ra chi ân trường. Đời mà không phải cuộc sống của tôi mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quên sóng gió. Đang đỡ cho tôi để sống niềm tin, giờ biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.